Chương 8. Một đêm trên đảo. Ngày hôm sau, vào lúc 5 giờ sáng, tất cả bắt đầu ra đi. Victoria được trả tự do đã đưa các nhà du hành đi về hướng đông bắc với tốc độ 18 dặm một giờ. Bác sĩ Ferguson đã cẩn thận định hướng theo các vì sao mà ông xác định trong đêm hôm trước. Họ bay qua nhiều ngôi làng mà không quan tâm đến những tiếng kêu la do sự xuất hiện của mình. Ông ghi chú lại những điều này với cái nhìn bao quát. Họ đi qua những mặt dốc của Rubemhe, cũng thẳng đứng như những đỉnh của Usagara, và sau này gặp ở Tenga những phần nhô lên của dãy Karakwa. Theo ông, chúng nhất thiết là từ những ngọn núi của xứ sở mặt trăng. Thế mà truyền thuyết xưa cho rằng những ngọn núi này là cái nôi của sông Nin. Tuy nhiên, những truyền thuyết này khá gần với thực tế vì những ngọn núi đều hướng về hồ Ukerewe, một bể chứa tích tụ nước của các con sông lớn. Ông nhìn nơi chân trời lòng hồ mà nhiều người đã tìm ra nó từ rất lâu. Riêng đại quý Speke đã phát hiện vào ngày 3 tháng 8 năm 1858. Samuel Ferguson cảm thấy xúc động mạnh. Ông quan sát không sót một góc nhỏ nào của vùng đất quyền bí. Tầm nhìn của ông phân tích như sau. Trên vùng này, đất thường dở dụng ra, chỉ vài thung lũng là có trồng cây. Mặt đất thì rải rác nhiều dãy núi, có độ cao trung bình. Địa hình thì bằng phẳng, trải dần đến hồ. Những cánh đồng lúa mì thay cho những ruộng nước, nơi đó mọc những cây nho mà trái của nó người ta dùng làm rượu, và một loại cây rừng mà trái người ta dùng thay cây cà phê. Người ta có thể nhìn được dễ dàng những khuôn mặt ngơ ngác của một bộ tộc thổ dân với sắc da màu nâu vàng. Những người phụ nữ to lớn khác thường làm việc ngoài cánh đồng. Ferguson làm các bạn mình ngạc nhiên về nhận xét này. Vào lúc giữa trưa, chiếc Victoria bị đẩy đến hồ nước lớn. Speke đã đặt tên cho nó là hồ Victoria. Nơi này có thể đo được 90 dặm chiều rộng ở đầu phía nam. Đại quý Speke còn tìm thấy một nhóm đảo nhỏ mà ông đặt tên là quần đảo Bengal. Ông ta đi đến Muanza trên bờ phía đông, và ông được quốc vương ở đây tiếp kiến. Ông ta đi theo hình tam giác của phần hồ này, nhưng không thể tìm được một con thuyền qua hồ, cũng không đến được đảo lớn nhất của Ukerewe. Đảo này rất đông dân cư và được cai trị bởi 3 vị quốc vương. Chiếc Victoria đi hơi quá về hướng bắc của hồ. Ferguson cảm thấy tiên tiếc. Ông những muốn xác định được chu vi của phần dưới hồ. Bờ hồ phủ đầy những lùm cây có gai và đám dây leo chằng chịch. Mặt hồ nhìn từ trên cao xuống ở phía tây chân trời, trông rộng như biển cả. Khoảng cách giữa hai bờ quá xa để có thể liên lạc. Hơn nữa, ở đây thường có dông bão lớn vì gió mạnh trên vùng đất cao và trống trải. Bác sĩ khó khăn khi điều khiển khí cầu. Ông e ngại nó bị kéo về hướng đông, nhưng may thay. Một luồng gió mang khí cầu đi thẳng về hướng bắc. Và vào 6 giờ chiều, chiếc Victoria đã ở trên một hòn đảo nhỏ vắng vẻ. Những nhà du hành có thể bám vào một cái cây vì gió đã dịu xuống vào buổi chiều. Họ vẫn bình yên trên chiếc giỏ treo và hoàn toàn không nghĩ đến việc leo xuống mặt đất ở đây cũng như bên hồ Nianza. Những đội quân mũi phủ đầy thành một đám mây dày đặc. Châu từ một thân cây leo lên khi buộc chặt neo. Mình anh ta đầy vết mũi đốt, nhưng anh ta không nổi giận, bởi vì đã là mũi thì phải đốt để sinh tồn. Ferguson nhận ra chiều cao của lòng hồ so với mặt biển, như Speke đã định được, là vào khoảng 3.750 bộ. Chúng ta đi nhanh một vòng, Kennedy nói. Không thấy một bóng người trừ những con mũi chết tiệt này. Những hòn đảo rải rác trên hồ, Ferguson đáp. Thật ra chỉ là những đỉnh đồi chìm trong nước mà thôi. Chúng ta may mắn tìm được một chỗ trú thân vì những bờ hồ đều có những bộ lạc rất hung dữ cư trú. Do đó các bạn hãy ngủ vì trời đã dành cho chúng ta một đêm yên tĩnh. Anh không ngủ sao, Samuel?
Không, tôi không sao chợp mắt được.
Những ý nghĩ của tôi khiến tôi không buồn ngủ. Ngày mai, nếu mà gió thuận lợi, chúng ta sẽ đi thẳng lên hướng bắc và có thể chúng ta sẽ khám phá ra những nguồn của sông Nin. Tấm màn bí mật này vẫn chưa ai dán lên được. Chúng ta đang ở rất gần những nguồn nước của con sông dài nhất thế giới. Vậy thì làm sao mà tôi ngủ cho được? ngày thứ tư, 23 tháng 4, chiếc Victoria khởi hành vào lúc 4 giờ sáng, bay vào bầu trời màu xám nhạt. Đêm tối rời một cách miễn cưỡng khỏi mặt hồ. Chiếc Victoria đung đưa trong vài phút ở một hướng trái ngược và cuối cùng lên thẳng hướng bắc. Bác sĩ Ferguson vỗ tay reo mừng. Ôi, chúng ta đi đúng hướng rồi. Hôm nay hoặc không bao giờ chúng ta sẽ được thấy sông Nin. Các bạn của tôi ơi, chúng ta đang đi qua đường xích đạo này. Chúng ta đang đi vào bán cầu của chúng ta. Ồ, Joe kêu lên. Ông chủ nghĩ rằng đường xích đạo chạy qua đây ạ? Ngay ở đây, chú bé ạ. Như vậy thì, trừ khi ngài không cho phép, tôi xin được uống để mừng sự kiện này ngay lập tức ạ. Một ly rượu rót chứ gì? Ferguson vừa cười vừa đáp. Anh có cách tiếp nhận về môn vũ trụ học thật nhạy bén đó. Khinh khí cầu bay rất nhanh, có thể nhận ra về hướng tây bờ thấp dần và không hiểm trở. Ở cuối bờ là những cao nguyên Uganda và Usoga. Gió lúc này tăng đáng kể, vận tốc di chuyển đạt gần 30 dặm một giờ. Mặt nước của hồ Nyanza dâng cao và rất mạnh. Nó sủi bọt như những đợt sóng biển. Theo những ngọn sóng, từ dưới thấp đưa lên thật lâu sau những đợt tạm lắng xuống. Bác sĩ Ferguson nhận định rằng hồ này chắc chắn phải sâu lắm. Chỉ vài chiếc thuyền nhỏ được nhìn thấy khi nó lướt nhanh trên mặt hồ. Cái hồ này, bác sĩ nói, rõ ràng là do vị trí địa hình cao và hiểm trở hình thành đấy mà. Nó là bể chứa thiên nhiên, tạo nên những con sông ở miền cực Tây Châu Phi. Trời cung cấp nước từ những trận mưa nguồn và từ hơi nước của những nhánh sông bốc lên tạo thành mưa. Tôi hầu như chắc chắn rằng sông Nin phải bắt nguồn từ đây. Được rồi, chúng ta sẽ thấy rõ thôi, Kennedy đáp. Vào lúc 9 giờ, chiếc Victoria tiếp cận bờ phía tây. Nơi đây tồn tại nhiều cánh rừng và rất vắng vẻ. Gió thổi hơi cao về hướng đông và có thể thấy được bờ bên kia của lòng hồ. Nó uốn cong dần và chấm dứt bằng một góc rất mờ nhạt. Những quả núi cao dựng đỉnh khô cằn của mình ở đầu này của Nyanza, nhưng giữa chúng nó là một hẻm núi sâu và hiểm trở để cho một con sông ào ạt chảy qua. Trong khi điều khiển chiếc khinh khí cầu, bác sĩ chăm chú quan sát cảnh vật. Ôi, hãy xem kìa! Ông kêu lên. Hãy xem kìa các bạn! Những câu chuyện của người Ả Rập rất chính xác. Họ kể rằng có một con sông mà qua đó hồ Ukereue trút nước về phía bắc của nó. Sông chạy với tốc độ có thể sánh ngang với tốc độ hiện giờ của chúng ta đây. Những giọt nước rã rít dưới chân chúng ta đây chắc chắn sẽ lẫn vào những dòng chảy của Địa Trung Hải. Đó là sông Nin. Bác sĩ Ferguson trầm ngâm nói. Ừ, chính là sông Nin. Kennedy lặp lại. Ông cũng bị cuốn theo sự phấn khích của Samuel Ferguson. Những tảng đá to rải rác đây đó chặn dòng nước của con sông huyền bí này. Nước sủi bọt tạo thành những ghềnh thác nhỏ, xác nhận những điều tiên đoán của bác sĩ Ferguson. Những ngọn núi chung quanh trút những thác nước sủi bọt xuống, có thể đếm được bằng mắt khoảng vài trăm cái thác nước. Người ta nhìn thấy chảy ra từ đất của những dòng nước nhỏ rải rác khắp nơi, đang chéo và xen lồng vào nhau, chống chọi và len lỏi với mọi tốc độ. Tất cả đổ vào một dòng lớn nhất hình thành nên con sông này. Đúng, đúng đây là sông Nin rồi. Bác sĩ Ferguson lặp lại một cách chắc chắn. Nguồn gốc của cái tên đó đã làm say mê những nhà bác học như nguồn nước của nó. Có người đã cho rằng nó đến từ Hy Lạp đấy. Từ một nguồn nào đó không còn quan trọng nữa đâu. Dù sao, cuối cùng nó cũng đã lộ bí mật về những cội nguồn của mình. Nhưng có điều, Kennedy nói, làm sao đoán chắc về lai lịch của con sông này và con sông mà những nhà du hành từ phương Bắc đến đã tìm ra là một. Chúng ta có những bằng chứng chắc chắn, không thể đánh đổ được, không thể không thừa nhận được, Ferguson đáp. Nếu như chúng ta có được chiều gió thuận lợi trong một giờ nữa. Những ngọn núi tách nhau ra, nhường chỗ cho nhiều ngôi làng. Những cánh đồng mà người ta gieo mè trồng mía làm đường. Những bộ lạc của vùng này tỏ ra bị kích động mạnh và trở nên dữ tợn. Họ có vẻ giận dữ hơn là tôn sùng chiếc khinh khí cầu. Họ cảm nhận được đây là những người xa lạ chứ không phải thần thánh. Hình như họ cho rằng trong lúc đi ngược lên nguồn sông Nin, người ta đến đánh cắp của họ một cái gì đó rất thiêng liêng. Chiếc Victoria phải ra khỏi tầm của những cây lau. Đến gần đây sẽ khó khăn lắm, Kennedy nói. Ồ, nếu vậy thì, Joe đáp trả. Cứ mặc cho bọn thổ dân này đi, chúng ta sẽ không cho họ hưởng sự tuyệt diệu của cuộc trò chuyện với chúng ta đâu. Nhưng tôi phải xuống, Ferguson đáp. Chỉ trong vòng 15 phút mà thôi, nếu không tôi sẽ không thể có được kết quả của cuộc thám hiểm này. Có cần thiết như vậy không, Samuel? Rất cần, và chúng ta sẽ đi xuống, ngay cả nếu cần chúng ta phải nổ súng. Cái đó thì tôi làm được đó, Kennedy đáp trong khi vuốt ve khẩu súng của mình. Khi nào thì ông chủ thấy cần? Joe hỏi trong khi chuẩn bị chiến đấu. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta làm công việc khoa học với vũ khí trong tay. Điều tương tự đã xảy ra cho một nhà bác học Pháp trong những ngọn núi ở Tây Ban Nha khi mà ông đo chiều dài những kinh tuyến của trái đất. An tâm đi Samuel, và hãy trông cậy vào hai vệ sĩ này. Thưa ông chủ, đã đến lúc chưa ạ? Chưa đâu. Chúng ta còn phải lên cao để nắm được toàn cảnh của xứ sở này. Chúng ta chỉ cách Gondokoro 90 dặm mà thôi, bác sĩ Ferguson nói trong khi chỉ vào bản đồ, và dưới 5 dặm từ điểm tiếp cận của những nhà thám hiểm đến từ phương Bắc. Chúng ta hãy cẩn thận khi xuống mặt đất nha. Khi khinh khí cầu hạ xuống hơn 2.000 bộ, chiếc Victoria đi dọc mặt nước sông, cách nó khoảng 100 bộ. Ở nơi này, sông Nin được đo 50 toa C, và trong những ngôi làng gần bờ sông, các thổ dân bị kích động mạnh. Rồi ở độ dốc thứ hai, nó tạo thành một cái thác thẳng đứng cao khoảng 10 bộ, và do đó không thể đi qua được. Đúng là cái thác được ông Debono chỉ định rồi, bác sĩ Ferguson kêu lên. Dùng trũng của sông trải rộng ra, rải rác có nhiều đảo nhỏ mà Samuel Ferguson chăm chú nhìn. Ông như tìm một điểm mốc mà ông chưa bắt gặp. Vài người da màu đã lao đến trong một chiếc thuyền nhỏ bên dưới cái khinh khí cầu. Kennedy chào đón họ bằng một phát súng, tuy không trúng đích, nhưng buộc được họ trở lại bờ một cách nhanh chóng. Chúc thượng lộ bình an nha, Joe chào họ. Nếu mà vào chỗ họ, tôi sẽ không liều lĩnh trở lại đây đâu. Tôi đặc biệt sợ cái con quái vật khạc ra sấm sét một cách dồn dập. Nhưng bác sĩ Ferguson đã tóm lấy cái ống nhòm và chĩa nó về một hòn đảo nằm giữa sông. 4 cái cây! Ông la lên. Hãy nhìn đằng kia kìa! Thật vậy, 4 cây mọc chơ vơ ở đầu của hòn đảo. Đó là đảo Bengal! Chính nó rồi! Ông nói. Thì đúng rồi. Sau đó rồi thì sao hả? Dick hỏi. Chúng ta sẽ xuống ở đó nếu như trời giúp ta. Nhưng hình như trên đảo có người ở, thưa ông chủ. Châu nói đúng, nếu tôi không lầm, đó là một nhóm thổ dân đang tụ tập nhau lại đấy mà. Những thổ dân da đen này thuộc bộ lạc Makado, họ kêu lên thật to. Một người trong số đó vẫy chiếc nón bằng vỏ cây của mình. Kennedy lấy nó làm điểm nhắm và nổ súng. Chiếc nón bật tung thành từng mảnh nhỏ. Một cuộc tháo chạy tán loạn. Những thổ dân lao xuống sông và bơi qua bờ bên kia. Ở cả hai bờ, một trận mưa đạn và tên, nhưng cũng không đe dọa được chiếc khinh khí cầu mà một mỏ neo đã mắc vào một khe đá. Châu buông mình tuột xuống mặt đất. Cái thang! Bác sĩ la lớn. Hãy đi theo tôi nào, Kennedy! Châu, anh hãy canh gác cho kỹ nha! Ông chủ hãy an tâm, tôi sẽ làm tất cả ạ! Hãy đến đây, Dick! Bác sĩ Ferguson nói trong khi đặt chân xuống đất. Ông kéo người bạn của mình về một nhóm đá dựng lên ở mũi nhọn của hòn đảo. Nơi đó, ông tìm một lúc lâu, lùng sục trong những bụi cây đến tóe máu cả bàn tay. Thình lình, ông nắm mạnh tay của Kennedy. Ồ, những chữ viết à? Kennedy kêu lên. Và thật vậy, những chữ viết được khắc trên đá rất rõ. Người ta có thể đọc được rõ ràng như sau. AD. Bác sĩ Ferguson lặp lại. Ồ, tên của anh ta, Andrea Debono, chính là chữ ký của nhà du hành đã đi đến tận nguồn của sông Nin. Bây giờ thì không thể không công nhận được rồi, anh bạn Samuel. Bây giờ anh đã thấy thuyết phục chưa nào? Chính là sông Nin, chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa hết. Bác sĩ nhìn một lần cuối những mẫu tự đầu của cái tên thật quý giá này, mà ông đã lấy rất chính xác co chữ và ni tất của nó. Và bây giờ, ông nói, chúng ta hãy trở về khinh khí cầu. Nhanh chóng lên nào, vì có vài thổ dân đang chuẩn bị qua sông. Phút sau, chiếc Victoria bốc cao lên, trong khi bác sĩ Ferguson trong một dấu hiệu của thành công vất cao lá cờ mang quốc huy Anh quốc. Chương 9. Sông Nin. Chúng ta đang theo hướng nào đây? Kennedy hỏi trong khi thấy Ferguson xem la bàn. Bắc, Đông Bắc. Ôi trời ơi, nhưng đó không phải là hướng Bắc. Không, Dick à, tôi tin rằng chúng ta sẽ khó mà đi đến Gondokoro. Tôi thật tiếc, nhưng cuối cùng chúng ta đã nối được những cuộc thám hiểm từ hướng Đông đến những cuộc thám hiểm từ hướng Bắc rồi. Ta không phải than phiền. Chiếc Victoria từ từ rời sông Nin. Một cái nhìn cuối cùng, Ferguson nói, dĩ độ mà những nhà du hành liều lĩnh nhất chưa bao giờ đi qua được, không rõ chúng ta có vượt qua được không? Như thế thì, Kennedy hỏi, những khám phá của chúng ta có trùng hợp với những tiên đoán của khoa học không? Hoàn toàn trùng hợp đấy. Những nguồn của con sông trắng từ Baren Abiad bị chìm ngập trong một hồ nước lớn như biển cả. Chính nơi đó bắt nguồn. Thi ca có thể chìm trong đó. Người ta thích cho vị thần của những con sông một nguồn gốc từ trên trời xuống. Người xưa gọi nó với cái tên là Đại Dương. Và người ta không đi xa khi tin rằng nó chảy ra trực tiếp từ mặt trời. Nhưng phải đánh đổ cái ý tưởng đó và chấp nhận dần những gì mà khoa học dạy cho chúng ta. Mặc dù ở đó luôn luôn có những thi sĩ. Ôi, vẫn còn nhìn thấy những ghềnh thác này. Châu nói. Đó là những ghềnh thác của Makedo, không gì chính xác hơn nữa. Chúng ta đã lần theo trong vài giờ dòng chảy của sông Nin rồi. Ồ, và đằng kia, trước mắt chúng ta kìa, Kennedy nói. Tôi nhận ra đỉnh của một ngọn núi. Ồ, đó là ngọn núi Lockwek, ngọn núi run rẩy của những người Ả Rập. Tất cả vùng này đã được ông Debono đi qua rồi và đặt tên cho nó là Latif Effendi. Các bạn, bác sĩ Ferguson nói với hai người bạn của mình. Bây giờ chúng ta mới thật sự đi qua Phi Châu đây. Cho đến lúc này, chúng ta chủ yếu là đi theo dấu vết của những người đã đi trước. Từ bây giờ, chúng ta sắp lao vào nơi mà chúng ta chưa hề biết đến. Các bạn có đủ can đảm không? Lúc nào cũng có đủ. Cả hai người, Dick và Joe, đồng thanh nói lớn. Vậy thì, chúng ta lên đường và cầu trời phù hộ cho chúng ta. Trong ngày 23 tháng 4 lịch sử này, trong suốt hành trình kéo dài 15 giờ đồng hồ, họ đã vượt qua hơn 315 dặm đường, dưới sức giật rất mạnh của gió. Nhưng phần cuối của chuyến đi này đã để lại cho họ cảm giác buồn bã. Có phải vì Ferguson bị cuốn hút bởi những phát hiện của mình không? Có phải hai người bạn của ông đang nghĩ đến chuyến đi giữa những vùng đất xa lạ không? Có thể họ có trong đầu tất cả những ý nghĩ đó. Thêm vào những hồi ức còn mới mẻ về người Anh và những bạn bè mà họ đã xa rời. Vào 10 giờ đêm, chiếc Victoria đi qua phía bên kia ngọn núi run rẩy. Truyền thuyết cho rằng nó run rẩy khi một người Hồi giáo đặt chân lên đó. Họ dùng một bữa ăn tối thật đạm bạc và thay phiên nhau mà ngủ. Ngày hôm sau, đầu óc đã sáng suốt trở lại sau giấc ngủ yên lành. Vùng đất mà họ đang vượt qua rất rộng. Nó tiếp giáp với những quả núi của xứ sở Mặt Trăng và dãy núi Đa Phua, một vùng rộng lớn bằng cả châu Âu. Có lẽ chúng ta đang đi qua vùng mà mọi người cho là Vương quốc Usoga. Những nhà địa lý cho rằng Phi Châu có một vùng đất rộng lớn ở trung tâm. Chúng ta sẽ xem hệ thống này có thật hay không. Nhưng mà rồi làm thế nào người ta ước đoán như thế được vậy? Kennedy hỏi.
Qua những người Ả Rập kể lại. Họ là những người thích kể chuyện, có thể họ đã phóng đại rất nhiều. Vài nhà du hành đã đến KZ. Họ tập hợp những câu chuyện trên vào một nhóm tài liệu đa dạng. Từ đó, hệ thống hóa các kiến thức ở trong tất cả những câu chuyện này luôn luôn chứa đựng một phần lớn sự thật. Và anh đã thấy rồi đó, người ta đã không lầm lẫn về nguồn của con sông Nin.
Ừ, không gì đúng hơn, Kennedy đáp.
Thì cũng chính nhờ những tài liệu này mà những bản đồ thử nghiệm đã được vẽ ra. Cho nên tôi sẽ theo một trong những con đường mà các bản đồ này vẽ nên, và nếu cần sẽ điều chỉnh nó lại.
Thế tất cả vùng này có người ở không? Châu hỏi.
Chắc chắn rồi, chỉ có điều họ cư trú trong những điều kiện không tốt thôi.
Tôi cũng nghĩ như vậy đấy.
Những bộ lạc rải rác này có một cái tên chung là Niam Niam. Tên này là từ một từ tượng thanh, biểu hiện của sự nhai của hàm răng.
Ồ, rất tốt, Châu nói.
Nam Niam Niam.
Anh bạn Châu, nếu anh biết lý do chính của từ tượng thanh này, anh sẽ không thấy nó rất tốt đâu.
Ông muốn nói gì ạ?
Tôi muốn nói rằng những cư dân này rất thích ăn thịt người.
Buổi chiều, bầu không khí dây bủa một luồng hơi nóng bức bốc lên từ mặt đất. Chỉ có thể nhìn được lờ mờ những vật dưới mặt đất. Vì thế, để tránh va chạm bởi một đỉnh núi bất ngờ, vào lúc 5 giờ, bác sĩ ra hiệu cho dừng lại.
Đêm qua đi một cách an toàn, nhưng phải tăng cường cảnh giác do bóng tối quá dày đặc.
Gió mùa thổi mạnh vào buổi sáng. Châu phát hiện ra miệng lỗ của khí cầu bị đóng lại rồi.
Điều này là điều quan trọng gấp đôi với chúng ta đi, bác sĩ Ferguson nói.
Trước hết, chúng ta phải tránh được sự thoát hơi ga quý giá. Sau đó chúng ta không để một vật gì bắt lửa có khả năng gây hỏa hoạn quanh ta.
Đó sẽ là một tai nạn đáng tiếc trong cuộc du hành đây, Châu nói.
Thế chúng ta có bị rơi xuống đất không vậy?
Điếc hỏi.
Rơi ư?
Không.
Hơi ga cháy chậm và chúng ta sẽ xuống dần. Một tai nạn tương tự xảy ra cho nhà du hành không gian người Pháp, bà Blanchard. Bà để cho khí cầu của mình bắt lửa trong khi bắn pháo bông. Nhưng bà không bị rơi và chắc chắn là bà đã không bị chết nếu như cái giỏ treo của bà không va vào một ống khói. Và từ đó bà bị văng xuống đất.
Tôi cũng không thấy gì cả, anh bạn Đích thân mến. Hơn nữa, những tai nạn luôn luôn xảy ra do sự bất cẩn của nhà du hành hoặc là do cấu trúc không tốt của cỗ máy.
Tuy nhiên, trong hàng triệu những chuyến du hành bằng khinh khí cầu, người ta không đếm được hơn 20 tai nạn gây sự chết chóc.
Đã đến giờ ăn trưa rồi, Châu nói. Chúng ta đành dùng thức ăn nguội, thịt hộp và cà phê, cho đến khi ông Kennedy tìm được phương tiện và địa điểm cung cấp cho chúng ta thịt tươi sống.
Chương 10. Cây chiến tranh.
Gió trở nên dữ dội và bất thường. Chiếc Victoria trải qua những khó khăn thật sự trong không trung. Khi thì bị đẩy sang hướng Bắc, khi thì về hướng Nam. Nó không gặp một luồng gió ổn định.
Chiếc Victoria lao đi với tốc độ ít nhất là 30 dặm một giờ đây,
Samuel Ferguson nói.
Các bạn hãy nghiêng mình nhìn cánh đồng biến nhanh chóng dưới chân chúng ta này.
Nào, cánh rừng này có vẻ lao vào trước chúng ta.
Rừng bây giờ đã thưa thớt, cuối khu rừng là một ngôi làng. Bên dưới, nhiều khuôn mặt da đen khá sửng sốt khi nhìn thấy khinh khí cầu.
Ôi trời ơi! Châu nói.
Trong khi chiếc Victoria lướt qua ngôi làng ở cách mặt đất 100 bộ, tôi sẽ ném cho họ một cái chai rỗng. Với sự cho phép của ông chủ, nếu nó đến nơi nguyên dạng, nó sẽ được tôn sùng. Và nếu như nó bị tan dở thì những mảnh của nó sẽ được họ xem là vật linh thiêng.
Nói xong, anh ta ném một cái vỏ chai xuống dưới và nó dở tan từng mảnh, trong khi những thổ dân lao vào chòi của mình và la hét inh ỏi. Lúc đó, khí cầu bay lên cao để vượt qua một cánh rừng có cây cối cao hơn 300 bộ. Đó là những cây đa lâu đời.
Ôi, đó là những cái cây tuyệt đẹp, Kennedy la lên.
Tôi chưa từng thấy những cây đẹp và những cánh rừng có vẻ trang trọng như những cánh rừng này. Hãy xem một cái nào, Samuel.
Trong khi họ nói chuyện với nhau, thì cánh rừng đã nhường chỗ cho một quần thể chòi lá, bố trí theo hình tròn quanh một khoảng trống. Ở giữa mọc một cây duy nhất, và Châu khi vừa nhìn thấy đã la lớn.
Thôi, nếu như nó có những bông hoa như thế thì tôi chẳng khen ngợi nó đâu, Anh ta chỉ một cây bạch phong khổng lồ mà thân cây hoàn toàn chìm trong một đống xương người. Những hoa mà Châu vừa nói đó là những cái đầu lâu vừa bị cắt, treo bằng những con dao găm cắm vào vỏ cây. Cây chiến tranh của những thổ dân ăn thịt người, bác sĩ Ferguson nói. Những người da đỏ thì lột da đầu, những người Phi Châu thì cắt trọn một cái đầu. Ôi trời ơi, đó là vấn đề thời trang, Châu nói. Nhưng ngôi làng đẫm máu đã biến mất nơi chân trời. Một ngôi làng khác xa hơn còn có quang cảnh đáng sợ không kém. Những xác chết bị ăn dở dang, những bộ xương rời ra, những tay chân người rải rác đây đó đã làm mồi cho những con linh cẩu và chó sói. Có lẽ đó là xác của những kẻ phạm tội. Cũng thường xảy ra ở Abyssinia. Người ta bày ra một trận chiến hoặc chiến đấu để giành chiến lợi phẩm đáng kinh tởm đó. Ôi, một cảnh tượng kinh hoàng! Kennedy kêu lên với một sự chán ghét sâu sắc. Những bộ lạc sinh sống cạnh sông Nin luôn thù địch nhau và thường gây ra chiến tranh để loại trừ nhau. Dưới mắt họ là trận chiến đang bày ra mà. Tôi muốn can thiệp vào trận chiến đó lắm, Kennedy nói tiếp trong khi vung khẩu súng trường lên. Không, Ferguson đáp một cách quyết liệt. Không, chúng ta chỉ làm những việc liên quan đến chúng ta thôi. Anh làm sao biết được ai phải ai quấy để thủ vai thượng đế đây? Tốt hơn nên tránh xa những quang cảnh đáng kinh khiếp này. Vị chỉ huy của một trong hai phe nổi bật với thân hình khỏe mạnh, thêm vào một sức mạnh vô song. Với một tay ném cây lao của mình vào trong những hàng người dày đặc của quân thù, và tay kia tạo ra những lỗ hổng bằng những búa rìu. Và một lúc, hắn bỏ cây lao đẫm máu của mình, rồi lao vào một người bị thương mà hắn cắt tiện một cánh tay với chỉ một nhát búa. Hắn tóm lấy cánh tay này với một bàn tay và đưa nó lên miệng ngoạm một miếng ngập răng. À! Kennedy kêu lên. Cái con vật đáng kinh tởm này, tôi không chịu được nữa rồi. Và tên chỉ huy bị một viên đạn vào trán, ngã vật ra phía sau. Khi hắn ngã xuống, một sự kinh ngạc xâm chiếm những chiến binh của hắn. Cái chết thần tốc đã làm cho họ sợ hãi, trong khi làm tăng khí thế cho kẻ địch của họ. Và trong một giây, hơn phân nửa chiến binh đã rời bỏ hẳn chiến trường. Nào, chúng ta hãy lên cao hơn đi. Nhưng ông đã không nhanh chóng đi được khi ông chưa thấy bộ lạc chiến thắng. Họ lao đến những người chết và bị thương, tranh nhau loại thịt còn nóng và ngoạm lấy một cách thèm thuồng. Ôi, Châu nói, thật khủng khiếp mà. Chiếc Victoria lại lên cao, những tiếng kêu la của đám đông đuổi theo nó một lúc. Cuối cùng nó đi về hướng nam, tách xa cảnh tượng máu đổ thịt rơi của bọn người ăn tươi nuốt sống đồng loại. Đêm đến, chiếc Victoria bỏ neo sau khi đi được 150 dặm đường. Đêm tối như mực, Ferguson không làm sao nhận biết xứ sở mà họ đang dừng lại. Họ neo khí cầu vào một cành cây khá cao và chỉ nhận ra một đám lờ mờ trong bóng tối. Theo thói quen, ông nhận ca gác lúc 9 giờ và vào lúc nửa đêm, Đích đến thay ông. Hãy canh gác cẩn thận nhé Đích. Có gì mới lạ không? Không. Tuy nhiên tôi đã nghe mơ hồ có những tiếng thì thầm. Ở bên dưới chúng ta. Tôi không biết gió đã đưa chúng ta bay qua đâu nữa. Thêm một chút thận trọng cũng tốt mà thôi. Có lẽ là anh đã nghe được tiếng kêu của vài con thú hoang nào đó rồi. Không có đâu. Điều này có vẻ khác. Thôi thì có điều gì hãy đánh thức chúng tôi ngay nha. Anh an tâm đi. Kennedy chống cùi chỏ trên cái giỏ treo. Bằng cách đó, ông có thể canh chừng cái đèn xì đang hoạt động. Ông đang thưởng thức sự tĩnh lặng của đêm tối. Ông đưa mắt dò hỏi chân trời, và như những linh hồn không được yên ổn vì đã được báo trước. Đôi mắt ông hình như thoáng thấy vài ánh sáng lờ mờ. Có lẽ đó là một cảm nghĩ chợt lóe lên mà ông trông thấy được trong bóng tối dày đặc. Kennedy tự trấn an mình và chìm đắm trong suy tư bất định. Rồi khi một tiếng rít xé không khí vang lên, ông giật mình tự hỏi. Có phải là tiếng kêu của một con thú không? Một con chim đêm? Hay là tiếng rít này thoát ra từ miệng một con người? Kennedy ý thức được tất cả sự quan trọng của tình thế, suýt đánh thức các bạn của mình, nhưng ông tự nhủ rằng, dù sao, người hay thú thì vẫn còn ở xa tầm tay. Ông xem xét lại vũ khí và cái kính dùng vào ban đêm của mình, rồi ông lại nhìn sâu vào không gian. ông nghĩ rằng đã nhìn thấy ở bên dưới những hình bóng mơ hồ len lỏi đến rất gần. Qua ánh sáng mờ nhạt của đám mây, ông nhận ra rất rõ rệt một nhóm thổ dân cử động trong bóng tối. Cuộc mục kích của những kẻ ăn thịt người trở lại trong hồi ức. Ông đặt tay lên vai Ferguson. Và ông ta thức giấc ngay. Shh, im lặng, Kennedy nói. Nói nhỏ thôi.
Có chuyện gì vậy?
Chúng ta hãy đánh thức Joe dậy luôn đi. Và khi Joe đã thức, Kennedy thuật lại những gì ông ta nghe thấy.
Trời ơi, là những con khỉ chết tiệt đó sao?
Joe nói.
Cũng có thể lắm, nhưng phải thật cẩn thận.
Joe và tôi, Kennedy nói, chúng tôi sẽ xuống bằng thang.
Được rồi, nào, chúng ta xuống.
Joe nói. Các bạn chỉ dùng khí giới ở phút cuối thôi nha, Ferguson nói. Để lộ sự hiện diện của chúng ta quanh đây cũng vô ích mà thôi. Dick và Joe ra hiệu đáp lại. Họ tuột vội xuống mà không gây ra tiếng động và ngồi vào một nhánh cây to nơi chiếc neo móc vào. Trong vài phút, họ im lặng lắng nghe từ cành lá. Do một tiếng vỏ cây bị sước tạo ra, Joe nắm tay Dick.
Ông có nghe thấy gì không vậy?
Có. Nó đến rồi đó. Tiếng động gia tăng. Kennedy nói tiếp sau một lúc.
Phải rồi. Người ta đang leo lên.
Vậy thì anh hãy trông chừng hướng này. Tôi lo bên kia.
Được rồi.
Họ đang ở trên một ngọn cây cao. Bóng tối trong đám cành lá dày đặc này thật là khó chịu. Joe nghiêng mình nói nhỏ vào tai Dick và chỉ cho ông ta phần dưới của cây, nói.
Những tên da đen.
Vài lời trao đổi của chúng đến tai hai nhà du hành. Joe đưa khẩu súng của mình lên vai.
Khoan, hãy chờ đã.
Kennedy ngăn lại. Thật vậy, bọn người giả mang đã leo lên ngọn cây. Không bao lâu, hai cái đầu xuất hiện trước tầm mắt của Joe và Kennedy.
Chuẩn bị đi nha,
Kennedy nói.
Bắn nào.
Hai phát súng nổ cùng một lượt như sấm dậy và tắt ngấm giữa những tiếng thét đau đớn. Sau một lúc, đám người biến mất. Giữa những tiếng thét, bỗng có một tiếng kêu la bất ngờ, không thể tưởng tượng được. Một người kêu to bằng tiếng Pháp.
Ôi, cứu tôi với, cứu tôi với.
Kennedy và Joe kinh ngạc leo ngay lên chiếc giỏ treo.
Các bạn có nghe thấy gì không?
Ferguson nói.
Có, tiếng kêu này thật khác thường.
Cứu tôi với, cứu tôi với. Tiếng kêu tiếp tục vang lên.
Một người Pháp trong tay một bọn người giả mang này à?
Một nhà du hành sao?
Một nhà truyền giáo?
Có thể lắm.
Ôi, tội nghiệp,
Kennedy nói. Người ta sát hại ông ấy, người ta tra tấn ông ấy mà.
Ferguson cố gắng che đậy sự xúc động của mình.
Ta không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Một người Pháp đáng thương đã rơi vào tay bọn người này. Nhưng chúng ta sẽ không ra đi mà không làm gì để giải cứu cho người đó.
Do những tiếng súng, ông ta đã mong một sự giải cứu. Ông ta không chối bỏ được hy vọng cuối cùng này.
Các bạn nghĩ sao? Ý kiến các bạn thế nào?
Đối với tôi thật rõ ràng, theo cách mà chúng bỏ trốn cho thấy chúng chẳng biết đến súng đạn. Do đó, chúng ta sẽ lợi dụng sự sợ hãi của chúng. Nhưng mà phải chờ đến ban ngày mới hành động được, và chúng ta sẽ hình thành kế hoạch cứu nạn tùy theo vị trí của nơi này.
Cứu tôi với! Cứu tôi với! Giọng kêu cứu lặp đi lặp lại càng lúc càng yếu dần.
Anh có nghe không, Samuel?
Kennedy nói, trong khi nắm tay bác sĩ Ferguson.
Nếu như chúng giết người ấy ngay đêm nay thì sao đây?
Không có khả năng đó đâu các bạn. Những cư dân giả mang này chỉ giết tù nhân của mình vào lúc ban ngày thôi. Chúng rất cần mặt trời.
Rồi nếu như tôi lợi dụng đêm tối để len lỏi đến chỗ con người đáng thương này, được không các vị?
Tôi sẽ đi theo ông, thưa ông Dick.
Khoan đã, hãy dừng lại các bạn.
Dừng lại đi.
Ý định đó thật đáng phục đối với tấm lòng nhân hậu và sự can đảm của các bạn.
Tuy nhiên, các bạn làm chúng ta gặp thêm nguy hiểm mà thôi. Có nguy cơ tổn hại đến cả tính mạng của chính mình. Như vậy, các bạn hại người hại mình hơn là giúp đỡ người ta.
Tại sao vậy?
Kennedy nói tiếp.
Những tên giả mang đó đã bỏ trốn và tản mát hết khắp nơi rồi. Chúng sẽ không trở lại đây đâu.
Tôi gian anh đấy anh Dick. Anh hãy nghe tôi. Tôi hành động vì lợi ích chung. Nếu chẳng may anh bị chúng bắt đi, tất cả sẽ hỏng hết.
Những con người gặp nạn đang chờ, đang hy vọng, mà không một lời đáp lại, không ai đến giải cứu cho ông ta. Rồi ông ta sẽ nghĩ rằng những giác quan của mình đã bị lừa gạt
và ông ta chẳng nghe thấy gì hết.
Chúng ta có thể trấn an người đó được mà, Ferguson nói.
Và đứng lên giữa bóng tối, đưa hai tay lên làm loa, ông cố hết sức nói to bằng tiếng Pháp.
Dù ông là ai đi nữa, ông hãy tin tưởng rằng có ba người bạn đang lo cho ông.
Một tiếng thét vang trời đáp lại lời của ông, có lẽ để át tiếng đáp lại của người bị chúng bắt.
Chúng cắt cổ ông ta rồi, chúng sắp cắt cổ người ta rồi, Kennedy kêu lên thảng thốt. Sự can thiệp của chúng ta chỉ làm cho sự tra tấn ông ta xảy ra sớm hơn thôi. Phải hành động ngay.
Nhưng mà bằng cách nào, Dick? Anh định làm gì trong bóng tối dày đặc này?
Ôi, nếu như trời sáng, Joe kêu lên.
Chúng ta phải hành động ngay tức khắc, Kennedy dặn lại.
Có thể,
Samuel đáp và ông nhấn mạnh từng chữ một.
Thưa ông chủ, ông có khả năng chế ngự bóng tối này được không?
Ai mà biết được hả Joe?
À, nếu ông làm được một điều như thế, tôi sẽ tôn vinh ông là đệ nhất bác học trên toàn thế giới.
Ferguson im lặng một lúc, ông suy nghĩ. Cả hai người kia xúc động nhìn theo ông. Họ bị kích động đến cực độ bởi hoàn cảnh khác thường này. Không bao lâu, Ferguson lại nói.
Đây là kế hoạch của tôi. Chúng ta còn 200 cân để cân bằng trọng tải, vì những cái túi mà chúng ta mang theo vẫn còn nguyên dạng.
Tôi cho rằng người kia, một người đàn ông rõ ràng đã bị mệt lả vì đau đớn, chỉ cân nặng bằng một người trong chúng ta thôi. Chúng ta sẽ chỉ còn phải bỏ khoảng 60 cân anh nữa để có thể đi lên nhanh chóng hơn.
Rồi anh định thế nào? Kennedy hỏi.
Đây, Dick, để cứu người này, ta phải bỏ một số bao đất dùng để cân bằng. Và như thế, ta sẽ nhanh chóng bay lên khi cứu xong người đó. Nhưng điều bất tiện là khi muốn đi xuống, ta phải bỏ một số hơi ga quý giá kia ra. Nhưng chúng ta không tính đến sự mất mát đó vì mạng sống con người quý giá hơn nhiều.
Được rồi, bây giờ hãy hành động đi. Hãy chất những cái bao này lên miệng cái giỏ treo. Và chúng ta sẽ nhanh chóng ném chúng xuống để bay lên.
Bay lên trong bóng tối này à?
Nó sẽ che đậy công việc của chúng ta và nó sẽ được chế ngự khi công việc xong xuôi. Hãy chuẩn bị tất cả vũ khí ở trong tầm tay đi. Khẩu súng trường bắn được 1 phát, 2 khẩu súng săn được 4 phát, rồi 2 khẩu súng lục được 12 phát nữa, vậy chi là 17 phát. Có thể bắn được trong 15 phút, nhưng mà không nhất thiết chúng ta cần đến tất cả những sự ồn ào đó đâu. Rồi, các bạn sẵn sàng chưa?
Chúng tôi đã sẵn sàng rồi, Joe đáp.
Tốt, Ferguson nói.
Hãy mở to mắt ra mà cảnh giác nha.
Joe, lo các bao đất, và Dick, lo bắt cóc nạn nhân. Nhưng chưa có lệnh của tôi thì mọi người không được hành động.
Joe tuột xuống dọc theo sợi dây cáp và tái xuất hiện sau một lúc. Chiếc Victoria được trả tự do trôi trong không khí, gần như tại một chỗ không di chuyển. Trong khi đó, Ferguson dùng 2 khúc thang đầu nhọn rồi gắn vào 2 sợi dây nối liền với một bình binh dự trữ để làm cho nước phân quỷ. Hai người bạn nhìn ông hành động mà không hiểu gì hết, nhưng họ cũng giữ im lặng. Thình lình, một ánh sáng chói chang xuất hiện giữa 2 đầu thang phá tan màn đêm.
Ôi, ông chủ ơi!
Joe xúc động.
Mọi người đừng nói gì hết, Ferguson nói.
Chương 11. Nhà truyền giáo. Ferguson đưa về nhiều hướng khác nhau luồng ánh sáng mà ông vừa tạo ra và dừng lại ở một nơi mà những tiếng kêu kinh hãi vang dội. Hai người bạn của ông đưa mắt nôn nóng nhìn ra nơi đó. Ở chỗ cây bao báp, nơi trên đó chiếc Victoria đang giữ yên bất động, mọc lên giữa một khu rừng thưa. Những cánh đồng mè và mía, người ta có thể thấy được khoảng 50 căn chòi thấp hình chóp. Quanh đó là một bộ lạc đông người. Dưới khí cầu khoảng 100 bộ là một cây cọc. Dưới chân một cây cọc này có một con người đang nằm. Đó là một người đàn ông độ 30 tuổi. Đầu tóc dài và đen, thân mình thì để trần, gầy yếu và đẫm máu, thương tích đầy mình. Đầu anh ta gục xuống như Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Trên đỉnh đầu, những đám tóc còn ngắn cho thấy dấu vết chỗ được cạo của các tu sĩ dòng khổ hạnh.
Một nhà truyền giáo, một tu sĩ hoặc là mục sư.
Joe kêu lên.
Ôi, thật đáng thương mà, Kennedy đáp.
Chúng ta sẽ giải cứu cho ông ấy, Dick.
Ferguson nói,
chúng ta sẽ giải cứu cho ông ấy mà.
Đám đông người da đen khi thấy chiếc khinh khí cầu giống như một vì tinh tú có đuôi sáng chói chang thì quá sợ hãi, kêu la thảm thiết. Do những tiếng kêu này, người đàn ông bị bắt ngẩng đầu lên và không hiểu những gì đang xảy ra. Đôi mắt của ông rực sáng bởi tia hy vọng bất chợt. Ông đưa hai tay về phía những người đến giải cứu mình một cách tuyệt vọng.
Ông ta còn sống! Ông ta còn sống!
Ferguson kêu lên.
Cầu trời ban phước! Bọn giả mang này còn đang sợ hãi. Chúng ta sẽ giải cứu cho ông ta. Các bạn đã sẵn sàng chưa?
Chúng tôi đã sẵn sàng rồi, Samuel.
Joe, tắt ngay cái đèn xì.
Lệnh của Ferguson được thi hành ngay. Một cơn gió nhẹ đẩy chiếc Victoria đến trên chỗ người bị bắt. Đồng thời, nó đi dần xuống cùng với hơi ga co lại. Trong 10 phút, nó vẫn nổi lên trên giữa luồng ánh sáng chói chang. Ferguson đưa về phía đám đông luồng ánh sáng và vẽ vời đây đó những mảng sáng tối. Bộ lạc dã man bị tràn ngập bởi một nỗi sợ hãi khó tả, biến dần vào trong chòi của mình. Và chung quanh cái cọp, sự im lặng phủ xuống. Ferguson đã tính toán rất chính xác khi cho chiếc khinh khí cầu xuất hiện trong một luồng ánh sáng như mặt trời mọc giữa bóng đêm dày đặc, chiếc giỏ treo tiếp cận mặt đất. Người tu sĩ quỳ gối vì không còn sức mà đứng lên nữa. Ông ta không bị trói vào cọc vì đã quá yếu rồi, không cần thiết phải trói. Khi cái giỏ đến gần mặt đất, Kennedy buông vũ khí xuống và vác người bị thương lên vai đặt vào trong cái giỏ treo. Joe ném nhanh 200 cân Anh túi đất xuống. Rồi Ferguson cho khí cầu bay lên thật nhanh. Nhưng trái với sự tính toán của ông, chiếc khinh khí cầu sau khi bay lên độ 300-400 bộ trên mặt đất, chợt dừng lại rồi bất động.
Ô! Joe kêu lên trong khi nghiêng mình ra bên ngoài. Một thằng da đen khốn kiếp đã bám dưới cái giỏ treo này.
Dick! Dick!
Ferguson thét lên.
Cái thùng nước!
Và Dick hiểu ngay ý nghĩ của bạn mình. Và anh nhấc chiếc thùng nước nặng hơn 100 cân Anh, ném nó xuống. Chiếc Victoria được thả nhẹ ra, chồm lên cao 300 bộ, giữa những tiếng gầm thét của bộ lạc dã man. Thình lình, chiếc khinh khí cầu chồm lên một lần nữa, và nó giọt lên cao hơn 1000 bộ.
Cái gì vậy?
Kennedy hỏi, trong khi loạn choạng suýt ngã do mất thăng bằng.
Không sao đâu, chính tên chết tiệt đó đã buông chúng ta ra.
Samuel Ferguson bình tĩnh trả lời. Và Joe nhanh chóng nghiêng mình ra ngoài, để chỉ còn thấy tên giả mang đó đang giang hai tay quay cuồng trong không gian và rồi đổ ập xuống đất. Ferguson buông hai thỏi than ra và bóng tối trở lại dày đặc. Lúc này đã 1 giờ sáng. Cuối cùng, người Pháp bị ngất đi đã mở mắt ra. Ông đã được giải cứu. Bác sĩ Ferguson nói với ông ta.
Được giải cứu à?
Ông ta đáp bằng tiếng Anh với một nụ cười buồn.
Được giải cứu khỏi một cái chết bi thảm.
Các người anh em của tôi ơi, tôi xin cảm ơn tất cả. Nhưng mà mạng sống của tôi được đếm từng giờ và tôi không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu.
Họ nhẹ nhàng đặt ông ta trên những tấm chăn. Ông ta quá gầy và mình thì đầy những vết thương. Có vết còn chảy máu.
Có khoảng 20 vết đốt bằng sắt nung còn đau đớn. Bác sĩ Ferguson phủ lên những vết thương một chút giải thưa đã rửa sạch. Ông thận trọng chăm sóc người bị nạn với lương tâm của một bác sĩ. Ông lấy một chút thuốc bổ trong túi thuốc, nhỏ và giọt cho nhà truyền giáo. Ông ta chỉ khẽ chép miệng nuốt, rồi thốt qua hơi thở yếu ớt.
Xin cảm ơn, xin cảm ơn.
Liệu chúng ta có thể giữ được người bạn đường này mà trời đã ban cho chúng ta không? Kennedy hỏi. Anh thấy có chút hy vọng nào không?
Có Dick à.
Với sự săn sóc tận tình và với không khí quá trong lành này.
Ôi, người đàn ông này đã chịu nhiều đau đớn quá rồi.
Joe xúc động nói.
Các ông có biết rằng ông ta liều lĩnh hơn chúng ta rất nhiều trong khi đi một mình đến những nơi cư dân như thế này.
Điều này thì đúng quá. Kennedy đáp.
Trong suốt cả ngày, bác sĩ không muốn giấc ngủ của nhà truyền giáo bị gián đoạn. Đó là một cơn hôn mê kéo dài, bị ngắt quãng bởi những tiếng kêu rên đau đớn, nhưng không làm Ferguson lo lắng. Rạng sáng hôm sau, chiếc Victoria bay hơi chệch về hướng Tây. Người bị nạn đã có thể gọi những người bạn mới của mình với một giọng nói khá hơn. Cửa lều thì được dán lên và ông ta sung sướng hít thở không khí trong lành của buổi ban mai.
Ông cảm thấy trong người thế nào rồi? Ferguson hỏi. Có lẽ khá hơn. Nhưng còn các bạn? Tôi vẫn còn nhìn thấy các bạn trong một giấc mơ. Tôi chỉ lang mang nhận thấy những gì đã xảy ra thôi. Các bạn là ai? Để cho tên các bạn sẽ không bị quên lãng trong lời cầu nguyện cuối cùng của tôi. Chúng tôi là những nhà du hành người Anh, Samuel đáp. Chúng tôi cố vượt qua Phi Châu bằng khinh khí cầu, và trên đường đi chúng tôi may mắn giải cứu được cho ông. Ôi, khoa học có những anh hùng của mình mà, nhà truyền giáo đáp khẽ. Nhưng tôn giáo có những người tử vì đạo đó, Kennedy đáp. Ông là một nhà truyền giáo có phải không? Samuel nhẹ nhàng hỏi. Tôi là linh mục thuộc dòng thánh Bales. Chúa đã đưa các vị đến với tôi. Vinh danh Chúa. Tôi đã hy sinh cuộc đời của tôi, mạng sống của tôi. Các ông đã từ châu Âu đến có phải không? Xin hãy nói cho tôi nghe nhiều về châu Âu đi, về nước Pháp. Tôi đã xa rời nước Pháp 5 năm rồi và hoàn toàn không biết một tin tức gì về quê hương của mình.
Một mình trong 5 năm giữa những con người dã man đó sao?
Kennedy kêu lên. Đó là những linh hồn cần chuộc mọi lỗi lầm, nhà truyền giáo nói. Đó là những người anh em dốt nát và man rợ mà chỉ có tôn giáo mới có thể giáo dục và khiến họ văn minh hơn. Samuel Ferguson đáp ứng yêu cầu của nhà truyền giáo. Ông nói chuyện thật lâu với ông ta về nước Pháp. Ông ta háo hức lắng nghe và những giọt nước mắt chảy dài từ đôi mắt mệt mỏi của ông xuống gò má hốc hác. Các bạn là những nhà du hành liều lĩnh và sẽ thành công trong công việc khá liều lĩnh của mình. Các bạn sẽ gặp lại cha mẹ, bạn bè, tổ quốc mình. Lúc đó, nhà truyền giáo trẻ tuổi quá mệt nên lại phải nằm ngay xuống. Một trạng thái mệt lả trong vài giờ khiến ông ta như chết trong đôi tay của Ferguson. Samuel không giữ nổi được cảm xúc của mình. Ông cảm thấy cuộc sống đang từ từ rời xa con người đáng thương này. Có phải họ sẽ mất con người mà họ đã cướp được từ những cuộc tra tấn dã man nhanh chóng đến như vậy sao? Ông lại băng bó những vết thương khủng khiếp của nỗi thống khổ và phải hy sinh phần lớn số nước dự trữ để làm cho chân tay đang sốt của ông ta được mát hơn. Ông phủ lên người ông ta những sự săn sóc ân cần, dịu dàng nhất và thông minh nhất. Người bệnh dần dần sống lại trong đôi cánh tay của ông và trở nên tỉnh táo dần. Nhà truyền giáo là một thanh niên nghèo của làng Aradon, thuộc vùng Rotan ở ngay Mobihan. Ông đã sớm có chí hướng muốn đi tu từ khi còn rất trẻ, và ông còn muốn đi theo những nhà truyền giáo thuộc dòng thánh Bales. Lúc 20 tuổi, ông đã rời quê hương mình để đến những bờ biển không hiếu khách của châu Phi, và từ đó dần dần vừa vượt chướng ngại, thách thức những thiếu thốn, vừa đi và cầu nguyện. Ông đã tiến vào giữa những bộ tộc đang sống ở những nhánh thuộc thượng nguồn sông Nin. Trong 2 năm, tôn giáo của ông đã bị xua đuổi, sự nhiệt tình của ông không được ai biết đến, lòng từ tâm của ông bị hắt hủi. Ông bị cầm tù bởi một trong những bộ lạc hung dữ nhất của Niambara và bị hàng ngàn sự đối xử tồi tệ. Nhưng ông luôn luôn dạy dỗ, giáo dục và cầu nguyện. Bộ lạc này tản mát đi và để ông lại, vì tưởng rằng ông đã chết sau một trận chiến rất thường xảy ra giữa những cư dân. Thay vì quay trở lại, ông vẫn tiếp tục cuộc hành hương của mình. Thời gian yên ổn nhất của ông là lúc mà mọi người cho là ông bị điên. Ông đã quen với thổ ngữ của những vùng này và ông truyền giáo. Cuối cùng, thêm 2 năm nữa trôi qua, ông đã vượt qua những vùng đất man rợ này, được một sức mạnh phi thường đến từ Chúa thúc đẩy. Trừ 1 năm, ông hành lễ trong bộ lạc của những người Niam có tên là Bafafri này, một trong những bộ lạc hung hăng nhất. Người tù trưởng đã chết cách đó vài ngày. Họ đã làm cho ông ta chết một cách bất ngờ như thế, và họ định hành hình ông để tế lễ. Sự tra tấn ông đã kéo dài hơn 40 giờ liền, và như Ferguson đã đoán được, ông sẽ bị giết vào lúc giữa trưa khi mặt trời đã ở trên đỉnh cao nhất. Khi nghe tiếng súng nổ, phản ứng tự nhiên đã khiến ông kêu cứu, và ông tưởng mình đang mơ khi một giọng nói đến từ trời cao an ủi ông. Tôi không cầu mong ở Chúa nhiều đến như thế, nhà truyền giáo trẻ tuổi đáp một cách phiền muộn. Chúa đã ban phúc cho tôi. Trước khi chết được sung sướng, siết chặt những bàn tay bè bạn, và được nghe tiếng nói của quê hương. nhà truyền giáo lại chìm trong cơn hôn mê. Cả một ngày vừa qua đi giữa sự hy vọng và sợ hãi. Kennedy xúc động mạnh và Joe đã đi ra xa để lau nước mắt. Khinh khí cầu Victoria không đi được nhiều và gió như muốn nương nhẹ gánh nặng quý giá của mình. Joe báo hiệu vào buổi tối một dần sáng rộng lớn về hướng Tây. Có thể nói đó là một buổi bình minh bắc cực rộng lớn. Bầu trời như rực lửa. Bác sĩ Ferguson đến quan sát thật tỉ mỉ hiện tượng này. Chỉ có thể là một ngọn núi lửa đang hoạt động mà thôi, ông nói. Như thế thì chúng ta sẽ vượt qua nó ở một độ cao an toàn. 3 giờ sau, chiếc Victoria ở giữa những quả núi. Trước nó là một miệng núi lửa đỏ rực, phun những thác nham thạch lỏng chảy tan vào những tảng đá nhô cao. Có những dòng lửa lỏng chảy xuống như thác. Cảnh tượng thật đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm. Chướng ngại vật này không thể đi vòng qua được nên phải vượt lên trên. Cái đèn xì do đó phải làm việc hết công suất và chiếc Victoria được đưa lên cao 6.000 thước. Giữa khinh khí cầu và núi lửa có một khoảng cách 300 toa xe. Từ nơi nằm của mình, nhà truyền giáo đang hấp hối có thể chiêm ngưỡng miệng núi lửa đang phun những thác lửa chói chang. Thật là tuyệt đẹp, ông ta nói. Và Chúa toàn năng cho tôi biết đến những biểu hiện khủng khiếp nhất của người. Sự kiện núi lửa phun những dòng nham thạch lỏng xuống đã phủ lên sườn núi một thảm lửa thực sự. Bầu trời phía dưới khinh khí cầu rực sáng trong đêm. Sức nóng nung đốt bốc lên đến cái vỏ treo. Và bác sĩ Ferguson nhanh chóng cho khinh khí cầu thoát khỏi vị trí nguy hiểm này. Vào lúc 10 giờ đêm, ngọn núi lửa chỉ còn là một điểm nhỏ ở chân trời. Và chiếc Victoria nhẹ nhàng, an toàn đi tiếp cuộc hành trình của mình trong một vùng thấp hơn. Một đêm tuyệt đẹp trải rộng khắp mặt đất. Nhà truyền giáo thiếp đi trong sự mệt mỏi yếu ớt. Ông ta sẽ không qua khỏi đâu, Joe nói. Thật tội nghiệp, con người này chỉ mới 30 tuổi. Ông ta sẽ ra đi trên những cánh tay của chúng ta. Bác sĩ Ferguson tuyệt vọng nói. Hơi thở đã yếu của ông lại càng yếu hơn nữa rồi. Và tôi không làm sao mà cứu được ông ấy. Chúa đã ban cho ông ta một đêm tuyệt đẹp đấy mà, Joe nói. Và có lẽ là đêm cuối cùng của ông ấy. Từ nay, ông ta sẽ không còn khổ sở, không còn đau đớn nữa. Và cái chết của ông ấy sẽ là một giấc ngủ bình yên. Người hấp hối thốt lên vài lời ngắt quãng. Bác sĩ Ferguson đến gần. Hơi thở của người bệnh trở nên rối loạn. Ôi các bạn của tôi! Ông ta yếu ớt nói. Tôi ra đi đây. Cầu Chúa che chở cho các bạn đến nơi an toàn. Cầu Chúa trả giúp tôi món nợ tri ân. Hãy tin tưởng, hãy hy vọng nữa đi. Kennedy đáp lời ông ta. Chỉ là một cơn mệt mỏi thoáng qua mà thôi. Ông sẽ không chết đâu. Làm sao có thể chết vào một đêm hè đẹp như thế này? Cái chết đang chờ tôi ở kia kìa. Nhà truyền giáo lại nói tiếp. Tôi biết rất rõ. Hãy để tôi nhìn tận mặt cái chết. Chết chóc là sự bắt đầu của cuộc sống vĩnh cửu, không phải là sự chấm dứt những nỗi thống khổ ở trần gian. Hãy đỡ tôi quỳ gối lên đi, các bạn của tôi, những người anh em của tôi. Tôi xin các bạn. Kennedy đỡ ông ta dậy. Ôi Chúa ơi, Chúa ơi! Người tu sĩ hấp hối kêu lên, hãy thương xót con. Khuôn mặt của ông rạng rỡ. Xa rời mảnh đất nơi ông chưa bao giờ được hưởng niềm vui, nơi mà đêm tối đã ban cho ông ánh sáng dịu hiền nhất trên con đường đi về với Chúa Trời, như một cuộc thăng thiên kỳ diệu, và ông có vẻ như đang sống một cuộc sống khác. Cử chỉ cuối cùng của ông là ban phép lành cho các bạn hữu của mình. Rồi ông lại rơi vào đôi tay của Kennedy, gương mặt của Dick đậm nước mắt. Chết rồi. Ferguson nói sau khi nghiêng mình về phía ông. Chết rồi. Như một sự nhất trí chung, ba người quỳ gối xuống để cầu nguyện trong im lặng. Trong phần còn lại của đêm hôm đó, thi hài nhà truyền giáo lần lượt được ba người canh giữ và không một lời nào làm xáo trộn sự im lặng tôn nghiêm này. Mỗi người đều lặng lẽ khóc. Vào lúc giữa trưa, để chôn cất nhà truyền giáo, họ quyết định đi xuống một thung lũng giữa những tảng đá ở dưới sâu được tạo từ thời Quan Sơ. Những ngọn núi chung quanh đã che chở cho nó và họ cho cái giỏ treo xuống tận mặt đất. Ngay sau khi chiếc giỏ treo chạm mặt đất, Ferguson đóng ngay ống dẫn ga lại. Joe nhảy xuống đất, giơ một tay giữ miệng giỏ, một tay nhặt đá chất vào trong giỏ tương đương với trọng lượng của mình. Sau khi có thể dùng được cả hai tay, anh ta cũng tiếp tục nhặt nó cho đủ số 500 cân Anh. Lúc đó hai người kia mới có thể leo xuống đất. Trong khi khinh khí cầu đã cân bằng được trọng lượng và lực đẩy đã bị khống chế. Số lượng đá mà Joe nhặt có một trọng lượng quá lớn gây sự chú ý của Ferguson. Mặt đất phủ đầy những tảng thạch Anh và dân Anh. Ôi, đây là một khám phá lạ thường, Ferguson tự nhủ. Trong khi đó, Joe và Kennedy chọn nơi để đào hố. Xác của nhà truyền giáo Tử Vị Đạo được kính cẩn chôn cất. Đất phủ lên thân xác đáng thương của một con người còn quá trẻ. Bên trên được đắp thêm những khối đá chồng chất cao thành một nấm mồ. Ferguson chìm đắm trong suy tư. Ông không nghe tiếng gọi của những người bạn và không trở lại cùng họ tránh nắng. Anh nghĩ cái gì vậy, Samuel? Kennedy hỏi. Đúng là những nghịch lý của thiên nhiên và những điều bất ngờ kỳ lạ. Anh có biết con người thánh thiện thống khổ được chôn cất ở đâu không? Anh muốn nói gì hả Samuel? Nhà truyền giáo này chịu bao cay đắng, nghèo khó. Bây giờ được chôn cất trong một mỏ vàng. Một mỏ vàng! Kennedy và Joe đồng loạt kêu lên. Một mỏ vàng. Ferguson bình tĩnh đáp. Những tảng đá mà các bạn đạp dưới chân như những vật vô giá trị là những quặng mỏ thuần khiết nhất đấy. Có lý nào? Có lý nào? Joe lặp lại. Các bạn tìm trong những rãnh đá đen kia thật lâu, các bạn sẽ phát hiện những cục vàng lớn. Joe lao như điên dại trên những tảng đá rải rác ở khắp mặt đất. Kennedy cũng bắt chước theo anh ta. Bình tĩnh nào, Joe. Thưa ông chủ, ông cứ thoải mái mà nói đi ạ. À. Thế nào, một triết gia như anh mà... Ồ, thưa ông chủ, không có triết lý nào đứng vững hết ạ. À. Cái giỏ treo có hơi nặng rồi, cho nên tôi đã do dự khi nói đến khám phá này, vì e rằng các bạn sẽ phải tiếc. Trời ơi, tại sao phải bỏ kho báu này? Nó thuộc về chúng ta mà. Sao lại phải bỏ lại? Đó là cả một gia tài. Hãy thận trọng đấy anh bạn. Có phải cơn sốt vàng đã làm cho anh điên rồ rồi không? Người chết mà chúng ta vừa chôn đã không dạy cho chúng ta một bài học về giá trị vật chất của con người rồi đó sao? Dân, tất cả những cái đó là đúng thật, Joe đáp. Nhưng cuối cùng đây là vàng mà. Ông Kennedy, ông có chịu giúp tôi nhặt lấy vài triệu không? Những tiền triệu đó hơi nặng đấy và không thể để hết trong túi một cách dễ dàng. Nhưng mà thay vì là cát, Joe đáp, trong khi vẫn còn nuối tiếc. Và chúng ta có thể thay vào bằng loại quặng này không? Vậy thì tôi đồng ý, Ferguson đáp. Nhưng anh đừng nhăn nhó quá như vậy, nhất là khi cần thiết, chúng ta sẽ ném vài triệu bảng xuống đất nha. Thôi nào ông chủ ơi, tôi đã thấy rõ rằng ông nói đúng. Tôi từ bỏ nó vì không thể làm khác hơn được. Chúng ta sẽ thay cát bằng những quặng mỏ này. Và Joe bắt tay vào việc. Ferguson vừa nhìn anh ta làm việc, vừa mỉm cười. Ông ghi lại vị trí của mỏ vàng. Rồi nhìn lại lần cuối cùng ngôi mộ của nhà truyền giáo, ông quay vào cái giỏ treo. Ông muốn làm một cây thập tự giá để đánh dấu ngôi mộ, nhưng mà quanh đó không có một cái cây nào hết. Chúa sẽ nhận ra ngôi mộ, ông nói. Một mối lo âu xâm chiếm lấy tâm hồn ông, vì ông đã phung phí số nước để dùng cho chiếc đèn xì khi ném thùng nước dự trữ vào tinh da đen. Ông tự dặn mình rằng, ngay cơ hội đầu tiên ông sẽ nghĩ đến nó. Ferguson đốt cái đèn xì, hơi ga đi vào ống dẫn, nhưng khinh khí cầu không hề nhúc nhích. Joe nhìn ông làm mà không nói một lời. Joe! Ferguson gọi. Joe không trả lời. Joe! Anh nghe tôi nói không? Joe gật đầu và ra dấu rằng anh đã nghe nhưng không muốn hiểu. Anh nên vui lòng ném một số quặng mỏ đó xuống đi. Samuel lại nói. Nhưng mà ông chủ đã cho phép tôi... Tôi chỉ đồng ý cho anh đem đủ trọng lượng để cân bằng khinh khí cầu mà thôi. Joe đưa mắt nhìn Kennedy, nhưng ông ta tỏ vẻ như bất lực.
Thế nào hả Châu?
Thế cái đèn xì không làm gì được sao ạ?
Châu cố cãi bướng.
Cái đèn xì đã cháy rồi, anh thấy đó. Nhưng kinh khí cầu không bay lên được nếu như anh không bỏ bớt một ít xuống.
Thế là Châu ném một hòn đá nhỏ nhất.
Hả? Chúng ta vẫn chưa bay lên được sao?
Chưa, ném tiếp đi.
Chàng trai đáng mến thở dài, bắt đầu bỏ quặng xuống, thỉnh thoảng rồi anh lại dừng tay.
Chúng ta đã lên chưa?
Vẫn chưa được.
Lúc đó, Châu nhặt một cách tuyệt vọng tảng đá cuối cùng ném ra khỏi chiếc giỏ. Chiếc Victoria cất lên khoảng 100 bộ và nhờ cái đèn xì, nó vượt qua được những ngọn núi ở chung quanh.
Bây giờ, Châu, Ferguson nói, anh vẫn còn cả một gia tài, nếu như chúng ta có thể giữ lại cho đến khi về nhà, anh sẽ giàu có đến suốt đời.
Châu không trả lời và quẫy quải nằm dài trên đống quặng.
Anh hãy xem, anh bạn đích thân mến, đó là sức mạnh của kim loại này đã ảnh hưởng tới một chàng thanh niên ưu tú nhất thế giới. Từ một cái mỏ như thế này mà nảy sinh biết bao nhiêu là đam mê, cuồng nhiệt, rồi tội ác. Thật đáng buồn thay.
Buổi tối, khinh khí cầu Victoria đã ở cách Zanzibar 1.400 dặm theo đường thẳng và tiến được 90 dặm về phía tây.
Chương 12. Những đêm trên đường xích đạo.
Chiếc Victoria neo trên một ngọn cây đơn độc và gần như chết khô. Qua một đêm yên tĩnh hoàn toàn, ba nhà du hành ngủ một giấc ngon lành sau những xúc động mạnh xảy ra trong những đêm hôm trước đã để lại cho họ những hồi ức buồn thảm. Và buổi sáng, bầu trời trở lại trong vắt và sáng tươi. Khinh khí cầu lại bay lên cao và gặp một cơn gió thổi nhẹ đưa họ về hướng bắc.
Chúng ta thiếu nước rồi, bác sĩ nói.
Hình như chưa một đoàn lữ hành nào dám đương đầu với vùng đất hoang vắng này. Nếu không, đã có những dấu vết còn lại của một lều trại. Những bộ xương trắng của người hay thú vật. Người ta cảm thấy rằng không bao nhiêu lâu, một vùng cát mênh mông sẽ chiếm cả vùng này. Tuy nhiên, không thể lùi bước được, phải tiến lên mà thôi. Ferguson không đòi hỏi gì hơn. Ông mơ ước một cơn gió mạnh hay một cơn bão sẽ ập đến để đưa khinh khí cầu qua khỏi xứ sở này. Nhưng trên trời không có nổi một đám mây. Vào cuối ngày hôm đó, với Victoria không vượt quá 30 dặm đường. Nước dự trữ chỉ còn rất ít. Ferguson dành lại một thùng nhỏ nhằm giải quyết cơn khát với nhiệt độ thật cao đến không thể chịu được. Còn lại 2 gallon nước nhằm tiếp sức cho cái đèn xì.
Chúng ta phải tìm ra nước với bất cứ giá nào.
Tôi đã không cho khinh khí cầu bay vào ban đêm vì sợ bỏ sót một nguồn nước nào đó.
Chúng ta phải giữ trữ nước thôi. Đừng quá tuyệt vọng. Chúng ta vẫn còn 3 ngày rưỡi trước khi đi vào sa mạc.
Phải rồi, anh bạn đích thân mến.
Vậy thì trong 3 ngày nữa, chắc chắn chúng ta sẽ gặp được nguồn nước thôi. Cho đến lúc đó, chúng ta hãy tăng cường sức mạnh.
Ferguson vẫn hy vọng. Vì theo nhà địa lý thì ở trung tâm Phi Châu có một nguồn lớn nước. Nếu cái hồ lớn ấy có thật, ông ta phải đi đến đó.
Để tránh sức nóng này, lẽ ra bác sĩ Ferguson đã cho khinh khí cầu lên cao hơn nữa. Nhưng như thế thì sẽ lại tiêu hao nước, có thể sẽ làm cháy cái đèn xì.
Việc làm này quá mạo hiểm khi không biết lúc nào tìm ra được nguồn nước. Do đó, Ferguson đành phải cho khinh khí cầu bay thấp gần mặt đất. Ở đó, một cơn gió nhẹ đưa nó về chân trời phía tây.
Bữa ăn trưa rất đạm bạc. Từ sáng đến giờ, chiếc Victoria chỉ tiến được có vài dặm mà thôi. Khó mà tiến nhanh hơn. Bây giờ chúng ta không thể điều khiển mà chỉ tuân theo thôi.
À, anh bạn Samuel thân mến, đây là một trong những cơ hội này.
Chắc chắn như vậy rồi Dick. Không phải tốn nước để cho nó hoạt động. Hoàn cảnh cũng như nhau thôi. Cho đến bây giờ, chưa có một phát minh nào khả dĩ thuận tiện hơn nữa. Khinh khí cầu đang ở vào thời kỳ mà tàu chưa chạy bằng hơi nước. Phải mất 6.000 năm để tưởng tượng ra những cánh quạt chân dịch để làm bánh lái. Do đó chúng ta còn thời gian để chờ đợi mà.
Ôi nóng quá đi mất.
Châu than thở trong khi lau khuôn mặt đẫm mồ hôi.
Phải chỉ có nước ha. Lũ mang rỡ đã làm cho chúng ta mất đi một thùng nước vô cùng quý giá trong lúc này mà.
Anh không hối hận về việc anh đã làm chứ hả Samuel?
Không đâu Dick. Vì chúng ta tránh cho con người đó một cái chết bi thảm. Chúng ta đã đi được nửa đoạn đường, phải không ông chủ?
Châu hỏi.
Đúng vậy, về lộ trình thì đúng, còn về thời gian thì không, nếu như gió không mang chúng ta đi.
Nào, thưa ông chủ, không nên than phiền như thế.
Châu nói tiếp. Cho đến lúc này mọi chuyện đều trót lọt, dù tôi có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng không thể tuyệt vọng. Chúng ta sẽ tìm ra nước thôi, chính tôi nói với các ông như thế đấy nha.
Tuy nhiên, mặt đất càng lúc càng xấu đi từng dặm một. Nhưng đường uốn lượn của những ngọn núi mất dần trên bình nguyên. Đó là những khởi sắc cuối cùng của một bức tranh thiên nhiên đang cạn kiệt. Những đám cỏ xơ xác thay chỗ cho những cái cây to và đẹp dần hiện ra ở phía đông.
Hôm sau là thứ năm, ngày mùng 1 tháng 5, và sau đó ngày này sang ngày khác rất đơn điệu. Sáng nào cũng oi ả, trưa thì nắng chói chang và đêm thì hơi nóng tích tụ. Hôm sau lại thừa hưởng hơi nóng của ngày hôm trước. Còn gió thì chỉ như hơi thở mà thôi.
Ferguson phản ứng chống lại tình huống đáng buồn này bằng cách vẫn giữ sự can đảm và bình tĩnh của một con người đã quen với chiến đấu. Ông đưa ống nhòm đi khắp mọi điểm của chân trời. Ông thấy những ngọn đồi cuối cùng mờ dần và những đám cây cối cũng biến dạng. Trước mắt ông, tất cả sự mênh mông của sa mạc đang trải rộng ra.
Chương 13. Sa mạc.
Chúng ta đang ở giữa sa mạc, Ferguson nói. Đây là một bể cát mênh mông, một quang cảnh thật kỳ lạ, một sự sắp đặt kỳ lạ của thiên nhiên đây mà. Tại sao ở trong kia thì cây cối tùm, còn ở đây thì thật quá khô cằn, và tất cả ở cùng một vĩ độ dưới cùng một sức nóng.
Anh bạn Samuel thân mến, cái tại sao không làm tôi lo âu?
Kennedy đáp.
Lý do không làm tôi quan tâm hơn sự việc.
Phải triết lý một chút chứ, Đức thân mến, cũng đâu có hại gì.
Chúng ta hãy triết lý, tôi cũng muốn lắm chứ. Chúng ta có nhiều thời gian, chúng ta chỉ di chuyển rất chậm chạp, gió thì lười thổi, nó đang ngủ mất rồi.
Sẽ không lâu đâu, Châu nói. Hình như tôi thấy vài đám mây bay về hướng đông kìa.
Châu nói đúng rồi, Ferguson đáp.
Tốt, Kennedy nói. Chúng ta có bắt được đám mây của mình không? Với một cơn mưa và một ngọn gió tốt lành mà nó sẽ ném vào mặt chúng ta.
Chúng ta sẽ thấy rõ thôi, Dick à.
Nhưng hôm nay là ngày thứ sáu, thưa ông chủ, và tôi luôn sợ những ngày thứ sáu.
Nếu thế thì hôm nay tôi mong rằng anh sẽ thay đổi những định kiến đó đi.
Thưa ông chủ, tôi cũng muốn như vậy. Trời ơi, nóng gì mà nóng thế? Anh ta vừa nói vừa lau mồ hôi.
Hơi nóng rất tốt, nhưng chỉ là tốt vào mùa đông, còn mùa hè thì không được lạm dụng nó rồi.
Anh có sợ hơi nóng làm hại khinh khí cầu không?
Không, vỏ bọc chịu đựng một sức nóng còn cao hơn nhiệt độ này nhiều.
Ôi, một đám mây thật rồi này,
Joe kêu lên.
Thật vậy, một đám mây dày đặc đang lên từ phía chân trời. Nó bay chậm chạp do nó không có sức gió. Mãi đến 11 giờ, nó mới kéo ngang qua mặt trời và che khuất một vùng ánh sáng.
Đó chỉ là một đám mây lang thang thôi, Ferguson nói. Không nên quá trông đợi nơi nó. Hãy nhìn đi, Dick. Hình như nó đang giữ nguyên dạng từ sáng tới giờ.
Thật vậy rồi, Samuel. Không có mây có gió gì cho chúng ta hết.
Vào lúc 4 giờ, Joe báo tin một vật nổi lên trên cao nguyên cát mênh mông. Và không bao nhiêu lâu, anh ta có thể xác định rằng đó là hai cây cọ nổi ở cách họ không xa lắm.
Những cây cọ, Ferguson nói. Như thế thì có một cái giếng sao?
Vậy thì thưa ông chủ, chúng ta uống một chút trong khi chờ đợi đi.
Được rồi, chúng ta sẽ uống, chú bé à.
Vào lúc 6 giờ, khinh khí cầu lướt trên hai cây cọ. Cả hai cây đều ốm yếu, khô gầy, không cành không lá. Gọi là bóng ma của hai cây cọ thì chính xác hơn. Ferguson quan sát chúng với sự sợ hãi. Dưới chân chúng là những hòn đá của một cái giếng. Nhưng mà những hòn đá này bị mặt trời nung nấu, chỉ còn lại những đám bụi. Không có vẻ gì ẩm ướt cả.
Tim Samuel se thắt lại. Ông định chia sẻ nỗi băn khoăn của mình với hai người bạn, thì ông nghe họ kêu lên thảng thốt. Ông quan sát xung quanh và cũng thét lên kinh hoảng. Ở cuối tầm mắt ông về hướng Tây, chạy dài một con đường gom toàn những bộ xương trắng héo, những khúc xương bao quanh lấy cái giếng. Một đoàn lữ hành đã đi đến đó, đánh dấu bằng những đám xương kéo dài.
những người yếu hơn đã ngã dần trên cát, những người mạnh hơn đã đến được cái nguồn nước hằng mong ước này, và tất cả đã chết thê thảm bên bờ giếng. Những nhà du hành tái mặt nhìn nhau.
Thôi, không nên xuống đâu, Kennedy nói. Chúng ta hãy rời khỏi cảnh tượng kinh khủng này đi. Ở đó không có một giọt nước nào đâu.
Không, Dick, phải ý thức rõ ràng. Ngủ yên ở đây còn hơn ở một nơi khác. Chúng ta sẽ lùng sục cái giếng thật kỹ. Nơi đây trước kia đã có một nguồn nước và có thể còn sót lại một cái gì đó thì sao?
Chiếc Victoria đáp xuống đất. Joe cùng Kennedy leo xuống. Họ chạy đến cái giếng và đi xuống những bậc thang chỉ còn lại bụi mà thôi. Nguồn nước có vẻ đã cạn từ nhiều năm nay. Họ đào một lớp cát khô và rời rạc, nhưng không thấy một chút độ ẩm nào. Bác sĩ Ferguson nhìn họ leo lên, mặt đầy mồ hôi, xơ xác, phủ đầy một lớp bụi nhuyễn, mệt nhọc, chán nản và tuyệt vọng. Ông hiểu sự vô ích của công việc tìm nguồn nước. Ông đã chờ đợi điều này và không nói gì. Ông cảm nhận rằng từ đây ông phải có đủ can đảm cho cả ba người. Sáng ngày thứ Bảy, Ferguson ra lệnh xuất phát. Cái đèn xì chỉ còn hoạt động trong 6 giờ nữa mà thôi. Nếu trong 6 giờ mà chúng ta không tìm được nước, chỉ có trời mới biết chúng ta sẽ ra sao. Hàng thử biểu chỉ 45 độ C trong bóng râm. Joe và Kennedy nằm dài cạnh nhau, tìm trong giấc ngủ sự lãng quên hoàn cảnh. Một sự bất động bắt buộc tạo cho họ sự bực bội và chán nản. Con người chỉ có thể tách rời khỏi những lo nghĩ bằng công việc hay sự bận rộn để quên đi. Nhưng ở đây không có việc gì để làm, do đó phải chịu đựng hoàn cảnh mà không thể cải thiện nó được. Đêm họ không canh gác, nhưng không ai ngủ được. Hơi nóng ngột ngạt. Ngày hôm sau, một chút nước cuối cùng để uống được bảo vệ rất cẩn thận, và họ quyết định chỉ uống khi thật cần thiết. Hàng thử biểu chỉ 60 độ C. Cát như được nung đốt trong lò, và bầu trời thì nắng gay gắt không một gợn mây. Nhiệt độ tăng không ngừng. Chúng ta không nên quá tuyệt vọng trong vùng này. Nhiệt độ tăng có thể báo hiệu một trận bão. Nó xảy ra nhanh như tia chớp ấy. Trong một giờ bầu trời mà phủ mây dày là bão nổi lên đột ngột mà thôi. Ferguson cố trấn an mọi người. Cầu cho trời nghe được anh cầu nguyện Samuel. Vì chúng ta kẹt cứng ở đây như con chim gãy cánh mất rồi.
Có khác chứ, Dick. Cánh của chúng ta còn nguyên dạng đi, và tôi mong còn có thể sử dụng được chúng.
Cái khác và quang cảnh sa mạc càng khiến cho đầu óc họ mệt mỏi. Không một mô đất nhô lên, không một tảng đá để một tầm mắt dừng lại. Một sự trải dài mênh mông đến não lòng sốt ruột. Không một đụng cát để làm chao đảo tầm nhìn. Đầu óc họ váng vớt như say cát. Bầu trời xanh mênh mông không một gợn mây trên một biển cát phẳng lì, vàng rực, chói chang, cuối cùng cũng đã khiến họ hoảng sợ. Không khí nóng bỏng, lung linh như một lò lửa đang đốt. Đầu óc họ tuyệt vọng trước sự yên tĩnh, đồng nghĩa với sự vĩnh cửu. Những nhà du hành thiếu nước dưới nhiệt độ khô khan bắt đầu cảm thấy những hiện tượng ảo giác. Đôi mắt mở to, tầm nhìn thì rối loạn. Khi đêm đến, Ferguson quyết định nhanh chóng đi bộ để tránh tình trạng khó xử này. Ông đi không phải để tìm nước mà cốt để thư giãn một chút. Ông biết ngủ giữa lúc này sẽ là chìm vào sự mệt mỏi và khó mà trở dậy nổi. Hai người bạn của ông đều từ chối đi cùng ông. Vậy là ông đi một mình giữa bầu trời đêm đầy sao. Những bước chân đầu tiên của ông thật khổ sở, yếu ớt gì khác và không quen đi bộ. Nhưng ông nhận ra ngay rằng vận động như thế rất tốt. Đầu óc tỉnh táo hơn khi thình lình ông cảm thấy choáng váng. Ông tưởng mình đang dẫm lên một cái hố sâu. Đôi chân ông khuỵu xuống. Sự cô đơn mênh mông làm ông sợ hãi. Ông bây giờ là trung tâm của một chu vi vô cực. Có nghĩa là không là cái gì hết. Không còn cái gì hết. Chiếc Victoria hoàn toàn tan biến đi trong bóng đêm. Ferguson bị xâm chiếm bởi một sự sợ hãi không chịu được. Một con người lạnh lùng khó lai chuyển, một nhà du hành liều lĩnh. Ông muốn quay trở lại, nhưng không làm gì được. Ông gọi to lên, không một tiếng đáp lại, và giọng của ông rơi trong không gian như một hòn đá ném xuống một hố thẳm không đáy. Ông ngã lăn kềnh ra cát, một mình, giữa sự tĩnh lặng khủng khiếp của sa mạc. Lúc nửa đêm, ông tỉnh lại trong tay của Joe. người hầu trung thành của ông. Joe lo sợ về sự vắng mặt quá lâu của chủ nhân nên đã tìm theo những dấu vết in trên cát và đã thấy ông nằm bất động.
Đã xảy ra việc gì cho ông chủ vậy?
Không có gì cả, Joe tốt bụng, hơi mệt một chút thôi, không có gì đâu.
Thật bất cẩn thưa ông chủ, ông không nên phiêu lưu như thế, ông sẽ bị người ta trấn lột mất thôi.
Joe cười lớn nói thêm.
Nào, bây giờ chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh nha.
Anh nói đi, tôi nghe đi.
Như vậy thì phải có người hy sinh cho số phận chung, và dĩ nhiên người đó sẽ là tôi.
Anh nói gì? Kế hoạch của anh ra sao?
Kế hoạch của tôi rất đơn giản thôi. Tôi đem theo lương thực và đi mãi về phía trước mặt, cho đến khi đến được một nơi nào đó.
Chắc chắn là như vậy rồi. Trong lúc đó, nếu trời cho ông một ngọn gió tốt lành, ông đừng có đợi tôi, ông cứ ra đi đi. Về phía tôi, nếu mà tôi đến được một ngôi làng nào đó, tôi sẽ tìm cách nói với họ bằng tiếng Ả Rập mà ông sẽ viết vào giấy cho tôi mang theo bên người. Và rồi tôi sẽ đem người đến tiếp cứu cho ông. Hoặc là tôi phải bỏ xác lại nơi đó thôi. Ông chủ thấy kế hoạch này của tôi thế nào?
Kế hoạch thật điên rồ, nhưng mà xứng đáng với lòng tận tụy và can đảm của anh Châu à.
Điều này không thể thực hiện được đâu. Anh sẽ không bỏ chúng tôi mà đi được.
Mà này, ông chủ ơi, phải làm cái gì đó đi chứ. Không có thiệt hại gì đâu.
Không, Châu, không. Chúng ta không rời nhau được đâu.
Đó là một nỗi đau cho tất cả chúng ta. Hãy kiên nhẫn mà chờ đợi.
Được rồi, thưa ông chủ. Nhưng tôi báo cho ông chủ biết rằng tôi chỉ đợi được đúng một ngày nữa thôi. Tôi sẽ không chờ đợi thêm được nữa. Hôm nay là chủ nhật này, là thứ hai chứ. Vì bây giờ là 1 giờ sáng rồi. Nếu mà đến ngày thứ ba mà chúng ta vẫn chưa đi được, tôi sẽ thử phiêu lưu một chuyến coi sao.
Ferguson không đáp. Không bao lâu, họ về đến cái giỏ treo và ông nằm cạnh Kennedy. Điếc chìm vào một sự im lặng hoàn toàn, nhưng chắc chắn không phải là một giấc ngủ say.
Ngày hôm sau, việc đầu tiên phải làm là Ferguson xem phong vũ biểu.
Không có gì, ông tự nhủ, không có gì hết.
Ông ra khỏi cái giỏ treo và quan sát thời tiết. Joe không nói gì hết, anh ta hoàn toàn chìm đắm trong suy tư về chuyến phiêu lưu với dự định của mình. Kennedy thức dậy một cách khó khăn vì bị kích động. Ông ta khổ sở vì khát, lưỡi và môi phồng rộp đến nỗi không thể nói được lớn tiếng. Ba người bạn đường, ba người bạn thân đưa mắt nhìn nhau lơ láo với một tình cảm gần như điên loạn. Nhất là Kennedy, xác thân ông ta suy sụp nhanh chóng, nhất là khi bị thiếu thốn. Suốt ngày ông như mê sản, đi qua đi lại, gầm gừ, sẵn sàng mở động mạch để uống máu của chính mình.
Trời ơi, cái xứ sở chết khác. Tốt hơn nên đổi thành cái xứ sở của tuyệt vọng đi.
Ông ta kêu lên rồi rơi vào một cơn mê sản. Vào buổi chiều, đến lượt Châu rơi vào cơn điên loạn. Anh ta ngỡ đám cát đó là một hồ nước trong vắt, và anh ta lao vào đó để mà uống. Nhưng anh ta ngẩng đầu lên, chìa cái miệng đầy cát ra.
Trời ơi, khốn kiếp! Anh ta giận dữ nói, toàn là nước biển, mặn đắng.
Những gì xảy ra trong đêm kinh hoàng đó, không ai còn nhớ nữa. Nhưng rồi sáng hôm sau, ngày thứ ba, dưới những cơn mưa lửa từ trên trời dội xuống, cả ba người cảm thấy chân tay mình khô dần. Khi Châu muốn đứng lên, anh không thể đứng lên được nữa, và không thể thực hiện kế hoạch của mình. Anh nhìn chung quanh, trong cái giỏ treo, bác sĩ Ferguson đang đứng khoanh tay trước ngực, nhìn vào khoảng không ở một điểm tưởng tượng, với một sự chăm chú ngây dại. Còn Kennedy thì, ôi đáng sợ, ông ta lắc lư cái đầu như một con thú bị sập bẫy. Rồi Kennedy lao đến khẩu súng trường và đưa nòng súng lên miệng mình. Châu vùng dậy và chặn tay ông ta lại. Thế là hai người lao vào nhau, khiến Ferguson như tỉnh cơn mộng. Đúng lúc khẩu súng chợt phát nổ. Thình lình, Ferguson đưa tay chỉ về phía chân trời và giọng của ông cất lên, không còn vẻ gì là của một con người. Ông thét lên, kìa, kìa, đằng kia. Cử chỉ của ông đầy sức sống, khiến Joe và Dick rời nhau ra, và cả hai cùng nhìn theo tay của Ferguson. Cánh đồng cát chuyển động như một vùng biển đang nổi giận vào một ngày giông bão. Những con sóng xô vào nhau cuốn những đám bụi dày đặc. Một cái cột cát lớn đến từ hướng đông nam quay cuồng nhanh chóng. Mặt trời biến mất sau đám mây. Cát phủ đến chiếc Victoria. Những lớp cát nhuyễn dễ dàng chùi đi như nước và cơn triều cường dâng lên dần dần. Trong đôi mắt của Ferguson cháy bỏng niềm hy vọng.
Gió nóng sa mạc! Ông kêu lên.
Gió nóng sa mạc! Joe lặp đi lặp lại mà không hiểu gì hết.
Mặc kệ nó đi! Kennedy kêu lên trong cơn tuyệt vọng dữ dội.
Thì mặc kệ nó đi chứ! Chúng ta sắp chết đến nơi rồi!
Làm sao mà mặc kệ được?
Ferguson dặn lại. Trái lại! Chúng ta sẽ sống! Ông ta hất bỏ lượng cát cân bằng khí cầu ra khỏi giỏ treo. Cuối cùng, hai người bạn cũng hiểu được ông. Họ cùng ông làm việc và leo lên ở bên cạnh ông trong khinh khí cầu.
Bây giờ, Joe, anh hãy ném bên ngoài 5 cân anh chất quặng mỏ của anh đi.
Joe không do dự làm theo lời ông ngay, mặc dù anh thấy tiếc tiếc. Chiếc khinh khí cầu bốc lên.
Vẫn còn kịp đấy mà, Ferguson kêu lên.
Thật vậy, cơn gió nóng ập đến với tốc độ của một cơn sấm sét. Chậm một chút nữa là chiếc Victoria đã bị đè bẹp tan thành mảnh vụn, bị hủy diệt hoàn toàn. Cái vòi khổng lồ sắp đến và phủ lên khinh khí cầu một trận mưa cát.
Bỏ thêm quặng xuống đi!
Ferguson lại thét lên. Chiếc Victoria bay vút lên trên cái vòi và bị cuốn nhanh với một vận tốc không thể nào đo lường được, trên biển cát đang sôi sục. Vào lúc 3 giờ, cơn lốc dịu dần, bầu trời trở lại trạng thái yên tĩnh ban đầu. Chiếc Victoria trở lại bất động, trôi về một phía một ốc đảo đầy cây xanh nổi bật trong biển cát.
Nước! Nước ở đó!
Ferguson kêu lên. Ngay tức khắc, miệng khí cầu được mở ra, hơi ga hydro thoát ra nhẹ nhàng, và khí cầu từ từ đi xuống, cách ốc đảo khoảng 200 bước. Rồi Dick lao đến bên khẩu súng của mình, và Joe cũng làm theo ông ta. Họ tiến nhanh đến đám cây và đi vào dưới cành lá xanh tươi báo hiệu cho họ một nguồn nước rất gần. Cả hai không để ý đến những mảng cỏ bị giẫm nát và những dấu vết còn mới ở một vài nơi trên mặt đất ẩm ướt. Rồi thình lình, một tiếng gầm lớn vang lên, cách họ 20 bước.
Những tiếng gầm của sư tử?
Châu nói.
Càng tốt thôi, Kennedy đáp. Chúng ta sẽ hạ gục nó. Chúng ta rất mạnh khi chiến đấu mà.
Hãy thận trọng đấy,
Châu nói.
Nhưng Kennedy không nghe theo lời anh ta. Ông ta tiến lên, còn mắt rực lửa. Viên đạn đã được lên nòng. Dưới một cây cọ, một con sư tử khổng lồ bờm đen đang trong tư thế tấn công. Khi vừa thấy người thợ săn, nó lao đến ngay. Nhưng chưa kịp chạm đất thì một phát đạn trúng tim đã hạ gục nó. Con sư tử ngã xuống chết ngay tức khắc. Kennedy lao vào trong giếng nước và nằm dài trong dòng nước mát. Ông nhúng đôi môi vào trong nước. Joe làm theo Dick và người ta chỉ còn nghe thấy tiếng lưỡi liếm nước như những con chó đang dại khát.
Hãy cẩn thận đấy, Joe vừa nói vừa thở. Chúng ta không nên quá lạm dụng.
Nhưng Dick vẫn không trả lời, vẫn tiếp tục mà uống. Ông ta còn chuối cả mình và hai tay vào trong làn nước mát lạnh và say sưa ở trong đó.
Còn ông Ferguson nữa, Joe nói.
Những lời này làm Kennedy tỉnh lại. Ông ta đổ đầy chai nước đã mang theo và lao lên những nấc thang của cái giếng. Nhưng ông ta ngạc nhiên biết bao vì một thân hình to lớn chắn ngay trên miệng giếng.
Châu đến sau Dick, cả hai đã phải chạy trở xuống.
Chúng ta bị nhốt rồi, Kennedy nói.
Một con sư tử nữa,
Châu kêu khẽ.
Một con sư tử cái.
Ôi trời ơi, cái con vật khốn kiếp, hãy đợi đấy, Kennedy nói trong khi lắp đạn vào súng một cách nhanh chóng. Một lúc sau, ông ta nổ súng, nhưng con vật đã biến mất rồi.
Ông ta kêu lên, chúng ta tiến lên nào.
Không, Dick. Ông đã không giết được nó với phát súng vừa rồi. Nó lùi lại để sẵn sàng lao đến người đầu tiên trong chúng ta bước lên khỏi giếng đấy. Và người đó chắc chắn là phải chết thôi.
Thế ta phải làm cách nào đây? Ta phải rời khỏi nơi này, vì Samuel đang chờ.
Joe cởi áo khoác bằng vải thô ra và đặt lên đầu nòng súng. Rồi anh đưa lên miệng giếng như để nhử mùi. Con vật giận dữ lao tới. Kennedy chờ đợi nó đi qua và bắn một viên đạn làm vai của nó vỡ tung. Con sư tử cái gầm lên và lao xuống các bậc thang, xô ngã cả Joe. Joe nghĩ mình sẽ bị con sư tử xé xác mà thôi. Một phát súng thứ hai vang lên và bác sĩ Ferguson xuất hiện trên miệng giếng. Khẩu súng trên tay ông còn bốc khói. Châu dùng dậy, vượt qua xác con vật và chìa cho ông chủ của mình một cái chai đầy nước. Ferguson đưa chai nước lên môi và uống vài ngụm. Cả ba thầm cảm ơn Thượng Đế đã giải thoát cho họ một cách kỳ lạ.